gia đình là chiếc nôi của sự sống. Kính thưa cộng đoàn, mùa Giáng sinh chúng ta hay nói Đức Giêsu là món quà Thiên Chúa trao tặng cho con người, nhưng chúng ta quên mất mỗi một người con được chào đời là một món quà quý giá vô cùng Thiên Chúa tặng cho cha mẹ, cho xã hội, cho nhân loại. Mỗi một con người, mỗi một sự sống là một điều kỳ diệu. Thế giới ngày nay có 7 tỷ người thì không người nào giống người nào. Và vì vậy cứ mỗi một con người vẫn là một độc đáo, một duy nhất và là một hồng ân của Thiên Chúa cho cuộc đời này. Mỗi một đứa trẻ chào đời thôi thì cũng hứa hẹn một tương lai có thể sáng lạn hay mờ tối sẽ tùy thuộc theo cái cách xử sự của những người chung canh, cách uốn nắn, cách giáo dục và do hoàn cảnh để có thể làm biến đổi những con người tốt trở thành xấu hoặc xấu trở thành tốt. Dĩ nhiên nếu ngày hôm nay chúng ta thấy cái xã hội bây giờ đọc trên các phương tiện truyền thông thì cũng phải thấy hoảng sợ về tình cảnh, cái tình trạng các gia đình xuống dốc. Báo chí cho chúng ta bao nhiêu những câu chuyện nhan nhản, những câu chuyện tưởng chừng không thể nào xảy ra mà vẫn cứ đang xảy ra mỗi ngày đấy. Chuyện vợ giết chồng, chồng giết vợ. Ngày hôm qua khoản luật nghị định 167 là quyết định phạt khi chồng chửi vợ, vợ chửi chồng. Dĩ nhiên cũng có người cười rằng không biết thế nào để phạt được cái đó và tiền đó chui vô túi của ai. Nhưng mà nó cũng phản ảnh rằng tình huống đó xảy ra quá nhiều. Thời bây giờ báo chí ta vẫn thấy đó, có những gia đình thậm chí là sẵn sàng bán con đi nước ngoài để kiếm một khoản tiền nào đó. Có những gia đình sử dụng trẻ em để đi ăn xin rồi mình sống phây phây nhờ trên những đồng tiền đó. Và những câu chuyện thảm cảnh như vậy như một lời cảnh tỉnh khi mỗi con người của chúng ta, nếu một con người là một độc đáo, là một sự sống, những con người đó nhân chi sơ tính bản thiện, sinh ra thì tốt, nhưng nó có thể trở thành người xấu do hoàn cảnh nhiều hơn. Dĩ nhiên đọc bài tin mừng ngày hôm nay thì trước tiên là tôi thấy phải cảm ơn Thánh Giuse và Đức Mẹ do quan tâm đến cậu con trai của mình, bằng không nhân loại mất toi đấng cứu thế. Nếu Herode thủ tiêu được Đức Giêsu thì chúng ta mất toi một đấng cứu thế. Nhưng nếu nhìn trên một góc độ xa hơn, một cái loại thể văn Midrash mà Thánh Matthew quen sử dụng, thì ta cũng có thể thấy được cái câu chuyện mà gia đình thánh gia đi sang đất Ai Cập rồi trở về là được gắn với lời ngôn sứ ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Nó là một chuyện nối tiếp với câu chuyện của dân Do Thái thuở xưa, hồi dân Do Thái ở trong vùng đất Ai Cập làm nô lệ. Rồi thời đó Pharaon cũng đi tìm giết tất cả các trẻ em Do Thái. Thế nhưng Thiên Chúa sẽ là đấng can thiệp. Và trong tin mừng hôm nay ta thấy Thiên Chúa can thiệp qua vị thần sứ hiện ra nói với ông Giuse. Rồi sau đó lại cũng can thiệp để lên tiếng mời, kêu gọi để nhắc nhở Thánh Giuse đưa con cái trở về. Ta thấy trong gia đình như vậy, câu chuyện của Thánh Giuse đúng rõ ràng vai trò của người gia trưởng, người sẽ quyết định và nhìn thấy cái nguy cơ đối với con cái của mình, cái nguy cơ đối với gia đình của mình, thì đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó. Một quyết định không phải là không có khó khăn, bởi vì đi qua vùng đất mới, một vùng đất xa lạ, khác biệt ngôn ngữ đã vậy, lại còn về bao nhiêu những khó khăn về kinh tế. Nhưng đứa trẻ cần phải được bảo vệ, và gia đình thánh gia đã lên đường đi qua Ai Cập. Rồi sau đó có một chi tiết ít người để ý, đó là khi Herode đã qua đời thì lại xuất hiện một ông Herode khác là Archelao kế vị vua cha. Thế thì cũng là một người tàn ác. Có thể nói món khai vị của ông khi lên cầm quyền đó là giết một lúc 3.000 người Do Thái. Đó cũng là lý do mà Thánh Giuse sẽ chọn một chỗ ở khác cho gia đình của mình là đi về vùng Galilê, đi về vùng Nazareth, chứ không ở lại Jerusalem nữa, không ở vùng Bethlehem nữa. Vâng, thưa cộng đoàn, tôi đang nhớ đến câu chuyện của thầy Mạnh Tử. Ngày xưa chúng ta chắc nhiều người cũng biết thầy Mạnh Tử hồi bé sinh lớn lên thì gia đình ở gần một cái nghĩa trang. Thế rồi cậu bé là bắt chước mọi người giả làm đám tang, rồi cứ khóc bù lu bù loa mỗi ngày. Thế thì bà mẹ quyết định phải đổi chỗ, dọn nhà đi đến một chỗ khác. Dọn đến một chỗ mới thì ở lúc này là gần chợ Búa. Cậu lại bày trò chơi, rồi nói thách, rồi đánh lộn nữa. Và bà lại phải dọn nhà một lần thứ ba, đi đến gần trường học. Và có lẽ cũng nhờ cái chọn lựa của bà mà sau này nhân loại có một vị hiền triết, có một bậc thầy về hướng dẫn cho đời sống của con người. Đó là câu chuyện của thầy Mạnh Tử. Và liên đới với câu chuyện của Thánh Giuse, gia đình Thánh Gia Thất ở đây, thì chúng ta cũng thấy được cái vai trò của những người cha mẹ, vai trò của những gia đình của chúng ta chọn lựa một môi trường cho con cái, cho cái sự sống mà Thiên Chúa đã trao tặng, cái món quà Thiên Chúa được trao tặng, được nảy nở, được phát triển, được trở thành hữu ích và được trở thành những người tốt, phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho nhân loại. Một chi tiết thứ hai cũng rất lý thú ở trong bài tin mừng, đó là việc lập đi lập lại đến 4 lần, là luôn luôn đi cặp với nhau, hài nhi và mẹ người, hài nhi và mẹ người. Nếu trong gia đình vai trò của người gia trưởng như người hoa tiêu để đưa ra quyết định, thì những người con không thể rời mẹ mình. Hài nhi với mẹ người, Thiên Sứ báo thì cũng đã 2 lần nói đến như vậy. Rồi sau đó dẫn từ bên Ai Cập trở về thì cũng là hãy đem hài nhi và mẹ người trở về. Rồi lần thứ 4, vâng, 4 lần được lập đi lập lại nội dung này. Thế thì nếu khởi đầu chúng ta thấy rằng một gia đình của chúng ta là đặt trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ biết điều gì tốt, Thiên Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta con đường nào tốt nhất. Nhưng mà bổn phận của chúng ta cũng là vâng theo lời kêu mời của Thiên Chúa. Đó có thể là lời nhắc nhở trong lương tâm, đôi khi nó cũng có thể là một lời nhắc nhở của bạn bè, một ai đó cảnh tỉnh chúng ta về một nguy cơ. Thì chúng ta theo gương của Giuse ngày hôm nay tìm kiếm ý Chúa trong cuộc đời. Và Kinh Thánh kể cho chúng ta một chi tiết là ông vội vàng trỗi dậy giữa đêm khuya để thực hiện theo lời đó, là đưa hài nhi và mẹ người ra đi. Đó là một chọn lựa dứt khoát, một chọn lựa hoàn toàn tuân theo cái lời hướng dẫn, sự soi sáng của Thiên Chúa. Chúng ta đang nói đến Thánh Gia, và nếu chúng ta để ý cả 3 bài đọc, luôn luôn người ta nói đến những mối tương quan trong gia đình này phải đặt nền trên một cái khác biệt với cái đức hiếu thảo, với lại tình yêu gia đình của những người không có niềm tin. Đó là chúng ta đều vì Thiên Chúa. Chúng ta nhận ra cha mẹ của chúng ta là hồng ân của Thiên Chúa, con cái của chúng ta là hồng ân của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi Côlôse thì nói rằng khi anh em vâng lời cha mẹ, hãy vâng lời bởi vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Thì ở trong bài đọc 1 của sách Huấn Ca thì cũng khẳng định vậy. Lòng hiếu nghĩa của con sẽ là vui mừng vì con cái, và ai tôn vinh cha mẹ sẽ được trường thọ, và đó là vâng lệnh Đức Chúa làm cho mẹ được an lòng. Vâng, tất cả trong những mối tương quan của chúng ta, dưới cái nhìn của đức tin, ta nhận ra những thành viên trong gia đình mình là hồng ân của Thiên Chúa. Và chúng ta xây dựng một cái gia đình đầm ấm, yêu thương, tốt đẹp cũng theo sự soi sáng của Thiên Chúa. Đến đây tôi muốn qua một cái chủ đề khác. Ngày nay chúng ta còn có những Herodê không? Herodê thuở xưa vì lý do nào mà lại tìm giết những kẻ thơ? Thưa, đó là vì ông muốn bảo vệ ngai vàng của ông. Ông muốn thể hiện cái quyền năng, quyền hành của ông. Ông là vua, và giờ đây khi nghe những vị đạo sĩ báo tin về một vị vua mới chào đời, nên ông hoảng sợ. Ông giả nhân giả nghĩa nói với những vị đạo sĩ đó rằng: "Này, nếu gặp được đấng cứu thế thì về báo cho tôi đi nhé." Rồi đến khi thấy các vị đạo sĩ không trở về loan báo, thì ông ra lệnh để giết, gọi là trừ cỏ, là trừ tận gốc, tất cả những đứa trẻ sinh trong khoảng thời gian vừa qua, quen gọi là 2 năm đó. Thực ra thì cũng khoảng, trong vùng Bethlehem thì người ta tính cũng khoảng 30-40 trẻ, chứ không phải quá nhiều như nhiều người tưởng tượng. Nhưng mà đúng là một cái thứ quyền năng. Và với cái quyền năng đó, với cái bảo vệ quyền bính của mình, bảo vệ cái lợi ích của mình, bảo vệ cái chỗ đứng của mình, cái ngai vàng của mình, mà ông đã sẵn sàng ra tay để giết những trẻ thơ. Và ngày nay thì chúng ta cũng vẫn thấy trẻ thơ chúng ta vẫn đang bị giết chết mỗi ngày bởi những Herode. Herode của thời đại bây giờ có thể đó là những loại game, trò chơi để khiến chúng nó mê mẩn đến độ không còn biết học hành gì cả. Herode ngày nay cũng có thể giết hại về thể chất, về thể xác qua những cái thứ dụ dỗ, đam mê, xì ke, ma túy, phá hoại, gây phá vỡ hạnh phúc của gia đình. Và còn một Herode đáng sợ hơn nữa, đó là nhiều đứa trẻ không được cha mẹ nó cho phép chào đời. Và đến đây ta có thể nghe thấy lời kêu cứu của trẻ thơ hôm nay: "Mẹ ơi, bố ơi, chính bố mẹ yêu thương nhau mà con có mặt, thì xin cho con được nhìn thấy cuộc đời, xin cho con được lớn lên, xin cho con được ăn học, xin cho con được có thể nở mày nở mặt với người đời." Đó là lời kêu mời cũng rất khẩn thiết. Thưa cộng đoàn, nhìn lại câu chuyện của gia đình thánh gia, trong một cái nhìn đức tin, ta luôn tin tưởng gia đình của chúng ta được Thiên Chúa dắt dìu hướng dẫn. Một Thiên Chúa luôn soi sáng cho chúng ta trong những hoàn cảnh cụ thể phải làm gì. Xin cho chúng ta cũng noi gương Thánh Giuse để biết đáp lại cái lời kêu mời ấy. Lời kêu mời hướng thiện, lời kêu mời vun trồng sự sống, lời kêu mời giáo dục con cái được nên người, lời kêu mời để bảo vệ chính gia đình của chúng ta. Xin cho gia đình của chúng ta luôn đoàn kết như gia đình của thánh gia thuở xưa, cùng với nhau trên những bước đường lưu lạc và cùng với nhau trong cuộc sống mỗi ngày tại Nazareth. Và xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn đặt Thiên Chúa, mời Thiên Chúa đến trong gia đình của chúng ta, để rồi nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn trong tất cả mọi hoàn cảnh, như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse ngày hôm nay, đó là trong tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta hãy có lòng yêu thương, thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, vì trên hết mọi đức tính chúng ta có đức ái, đó là mối dây liên kết hoàn hảo nhất. Xin cho mỗi gia đình của chúng ta thực sự là một vườn ươm trồng sự sống và gửi cho đời những mầm xanh sự sống.